là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều địa phương khi đem lại nguồn thu nhập cho người dân. Thế nhưng, vào những ngày cuối năm 2018, đầu năm 2019, trên địa bàn một số xã của huyện Văn Yên xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, gây khó khăn cho người chăn nuôi. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi xin đề cập tới diễn biến của dịch lở mồm long móng cũng như các giải pháp để khống chế dịch và bảo vệ đàn lợn tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 1 năm 2019, đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội do đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai dự toán ngân sách năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh. Theo báo cáo, năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán quyết toán thu chi ngân sách đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và thông tư của Bộ Tài chính. Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.900 tỷ đồng, vượt 44,3% so với dự toán trung ương giao, vượt 31,2% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng gần 16% so với năm 2017. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp quản lý điều hành chi ngân sách, đảm bảo đủ nguồn chi tiền lương, chi an sinh xã hội, chi đầu tư các công trình trọng điểm, chi thực hiện các đề án chính sách của tỉnh. Đặc biệt là chi khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh phân cấp về quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, mua sắm tập trung, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý chi ngân sách thường xuyên tại các đơn vị sử dụng ngân sách, đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn để giảm chi cho ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách 3.000 tỷ đồng, vượt 760 tỷ đồng so với dự toán trung ương giao. Trong đó phấn đấu tăng khoản thu tiền sử dụng đất thêm 150 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách của tỉnh lên 3.150 tỷ đồng. Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, năm 2018, tỉnh Yên Bái đã chủ động rà soát cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để tập trung kinh phí, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và các nhiệm vụ chi thiết yếu. Năm 2018 đã thực hiện thẩm định kinh phí cho các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, giảm chi, tiết kiệm chi ngân sách trên 3.200 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng, đấu thầu, thẩm định giá khi mua sắm tài sản nhà nước, kiên quyết cắt giảm không mua sắm các loại tài sản chưa thực sự cần thiết, không đúng tiêu chuẩn định mức. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội ghi nhận đánh giá cao công tác điều hành ngân sách của tỉnh Yên Bái, đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất của tỉnh để Trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như phải điều chỉnh bổ sung dự án, nhưng đến nay, dự án tu bổ tôn tạo, mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, đúng dịp kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái và chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Dự án tu bổ tôn tạo mở rộng di tích lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái có tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh được đầu tư xây dựng trong năm 2018. Vì vậy, ngay sau khi khởi công, chủ đầu tư đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh các hạng mục xây dựng. Đến nay, các hạng mục nhà tưởng niệm, nhà thường trực, sân vườn, đường dạo, kè mái dốc, tường rào và nhà vệ sinh chung đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, đến ngày 6 tháng 1 năm 2019, dự án sẽ khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái, mùng 10 tháng 2 1930. Mùng 10 tháng 2 năm 2019 và chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Đồng thời phục vụ người dân và du khách đến tham quan tưởng niệm. Đối với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và những năm tiếp theo.
Cùng với triển khai công tác sửa chữa khắc phục các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp sau mưa lũ, tăng cường kiên cố hóa kênh mương, thời điểm này công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang tích cực nạo vét kênh mương nội đồng nhằm cung cấp nguồn nước cho sản xuất vụ đông xuân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình ông Đỗ Duy Văn, thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, gieo cấy gần 5 sào lúa nước. Được cấp ủy chính quyền địa phương triển khai kế hoạch gieo cấy, tranh thủ cung nguồn nước, ông Văn đã ra đồng lấy nước về ruộng để chuẩn bị gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Ông Văn nói:
"Còn nguồn nước đây thì rất thoải mái, rất là dồi dào đấy. Khi mà nước về cái là toàn bộ cánh đồng có nước luôn. Đấy, máy cày ấy vừa trâu bò là người ta làm ầm ầm luôn. Đấy, phía gia đình thì cứ lom nước thường xuyên đấy, ví dụ như tranh thủ sáng ra phải đi lom một tí. Thế và là trưa chiều có thể là rồi mình lấy đủ rồi thì cũng phải tạo điều kiện cho những hộ khác nhường chỗ cho người ta lấy để cho nó đảm bảo cùng cái trà lúa với nhau."
Để hoàn thành gieo cấy lúa vụ đông xuân năm 2018-2019, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã tuyên truyền vận động nông dân tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên, ngăn dòng tích nước, đồng thời khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương dẫn nước vào ruộng làm đất, bảo đảm 100% diện tích đủ nước cấy. Ông Nguyễn Quốc Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
"Chủ động trong nguồn nước thì đối với địa phương cũng như phối hợp công ty Liên Phú là khi mà những cái thôn mà chưa sản xuất cây vụ ba thì cũng đã triển khai là khi mà cho bà con dân là mình sẽ mở các cái phai khống để đảm bảo cho bà con dân là tranh thủ các điều kiện thời tiết để làm đất trước, tranh thủ cái thời tiết nắng ấm thì cũng sẽ thực hiện cái việc mà cây bừa để chuẩn bị đảm bảo được cái việc mà cho cây lúa. Thì đúng trong theo cái khung lịch thời vụ thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo và đến nay thì cơ bản diện tích đất đã được làm trên 80%.
Bám sát vào lịch gieo cấy của địa phương, ngay sau khi thu hoạch xong cây màu vụ đông, cùng với sửa chữa khắc phục các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp sau mưa lũ, tăng cường kiên cố hóa kênh mương, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã chỉ đạo các tổ đội, cụm thủy nông phụ trách địa bàn phối hợp với nhân dân các địa phương gia cố nạo vét, phát dọn kênh mương đảm bảo thông thoáng, thuận tiện cho việc lấy nước bừa ruộng, làm mạ và cây lúa của bà con nông dân. Chị Thiều Thị Thu Thanh, cụm trưởng cụm thủy nông số 1 công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói:
"Để đảm bảo nước tưới cho vụ sản xuất đông xuân 2018-2019 thì cụm thủy nông số 01 chúng tôi có triển khai cho bà con đã triển khai nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Ngoài cái lực lượng công nhân hiện có thì để trong lúc mà cần trong lúc vì khối lượng nạo vét lớn nên phải cần ngoài lực lượng công nhân của công ty chúng tôi còn thuê khoán thêm một số lực lượng công nhân lao động tại địa phương để đảm bảo đúng thời vụ, đảm bảo cho bà con đủ nước, gieo cấy đúng thời vụ, phục vụ nước đảm bảo cho vụ đông xuân 2018-2019.
Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 5.900 ha lúa đông xuân của huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Để đảm bảo nguồn nước tưới vụ đông xuân, ngay từ đầu vụ, đơn vị đã duy tu bảo dưỡng các trạm bơm, thực hiện các biện pháp tích trữ nước, gia cố các hồ chứa, điều tiết cung cấp đủ nước cho sản xuất. Tại các cụm thủy nông, đầu mối phân phối nước tại các hồ đập và đập đầu mối, công ty bố trí cán bộ công nhân thay ca trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình, điều tiết nước. Còn tại các cửa xả, bố trí công nhân vận hành điều tiết nước tưới đảm bảo đủ nước cho bà con dẫn về ruộng theo hình thức luân phiên, hạn chế tối đa lãng phí nước. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Tân Phú cho biết thêm:
"Đến thời điểm này thì toàn bộ cái hệ thống công trình, hệ thống kênh mương, kênh dẫn nước thì đã được công ty nạo vét, phát dọn, sửa chữa, nâng cấp, sẵn sàng phục vụ đảm bảo nước tưới cho 100% diện tích vụ đông xuân 2018-2019. Đối với những diện tích mà khó khăn về nước, mà những trong trường hợp mà những cái công trình không đảm bảo đường nước tưới các hồ mà dưới mực nước hết thì công ty sẽ sử dụng cái giải pháp là dùng các cái máy bơm giã chiến để phục vụ đủ nước sản xuất.
Với sự chủ động của công ty và cấp ủy chính quyền địa phương trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ đông nhập, sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi hiệu quả sản xuất vụ đông xuân.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Yên Bái vừa phát hiện thu giữ 18 bình chứa khí nén dùng để bơm bóng cười. Chủ của số bình khí trên là Nguyễn Tuấn Sinh, sinh năm 84, trú tại tổ 5A, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Tại cơ quan điều tra, Sinh không cung cấp xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình nói trên. Được biết bóng cười là một loại chất kích thích gây ảo giác thần kinh, nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí tử vong. Hiện Công an thành phố Yên Bái đang tiến hành kiểm tra xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 vừa qua, giá lợn hơi phục hồi đem lại hy vọng cho bà con tiếp tục tái đàn. Nhưng gần đây, trên địa bàn một số xã của huyện Văn Yên xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn. Dịch bùng phát vào đúng dịp cuối năm khi các hộ chăn nuôi đang chuẩn bị xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khiến cho các hộ gặp nhiều khó khăn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin đề cập tới diễn biến của dịch lở mồm long móng cũng như các giải pháp để khống chế dịch và bảo vệ đàn lợn tại huyện Văn Yên. Trước tiên, mời quý vị lắng nghe phóng sự sau.
Dịch lở mồm long móng bắt đầu xuất hiện trên đàn lợn của một số hộ ở thôn Sơn Bay, xã Đồng Cuông từ ngày 25 tháng 12 2018. Chỉ trong vòng 4 ngày sau đó, dịch đã xuất hiện trên đàn lợn của 6 hộ với 17 con bị mắc bệnh. Ngay lập tức mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm. Đến ngày 28 tháng 12, sau khi xác định được nguyên nhân do virus lở mồm long móng tuyếp O gây ra, huyện Văn Yên đã công bố dịch, đồng thời phối hợp với các ngành và chính quyền xã tiến hành tiêu hủy các gia súc mắc bệnh. Chị Phí Thị Tư, thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
Lợn nó bị đau chân. Vâng, thế thì em mới báo chính quyền địa phương thì cách đây được mấy hôm rồi, tuần rồi. Thì các bác chính quyền địa phương đã cho đoàn công tác lên kiểm tra và lấy mẫu đi xét nghiệm. Vâng, xét nghiệm thì về nó có kết quả thì cả đoàn công tác đã xử lý cho gia đình.
Ông Đặng Bình Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết:
Trước tiên là cách ly gia súc, những cái con gia súc mẫn cảm với bệnh lở mồm móng như ví dụ như lợn và trâu bò. Thứ hai là tổ chức cái vệ sinh tiêu độc khử trùng. Cái thứ ba là tổ chức cái tiêu hủy.
Dịch lở mồm long móng xảy ra đúng vào đợt rét đậm rét hại nên dịch đã lây lan ra 14 hộ của 4 thôn Sân Bay, Cầu Khai, Sài Lương, Trung Tâm thuộc xã Đông Cuông, làm 86 con lợn mắc bệnh. Các hộ dân không khỏi lo lắng khi chứng kiến lợn bị chết hàng loạt. Với gia đình ông Phí Long Giang ở thôn Sân Bay, xã Đồng Cuông, mặc dù ban đầu chỉ có 3 con lợn bị nhiễm bệnh, nhưng chỉ sau vài ngày, tất cả đàn lợn của gia đình ông hơn 70 con đều bị nhiễm bệnh. Ông Giang nói:
Qua những thời gian mình đã chữa chạy thì có những con đã hiện bây giờ là đã gần như được là 70% thôi, chứ còn giờ khẳng định là 100% thì chưa biết được. Thế nhưng mà gia đình cũng cố chữa, ví dụ như những đàn này thì là hôm vừa rồi là tất cả là đã nằm hết rồi. Thì gia đình chữa hôm nay là thấy chân nó đã se khô. Và còn một con đấy thì như bên kia là bây giờ là hiện giờ là đã đứng dậy được.
Trước tình hình trên, ngay sau khi công bố dịch, tỉnh Yên Bái đã cấp trên 7.600 liều vaccine lở mồm long móng và gần 2.000 lít thuốc sát trùng để khống chế khoanh vùng dập dịch lở mồm long móng. Tại các xã có dịch tiến hành tiêm phòng bao vây, tổ chức tiêu độc khử trùng ở những ổ dịch, đồng thời triển khai tiêm phòng cho đàn lợn tại các địa bàn có nguy cơ lây lan. Cũng theo khuyến cáo, ngoài số lợn đã thực hiện tiêu hủy đợt đầu, thì số lợn mắc bệnh còn lại sẽ được cách ly. Ông Nguyễn Văn Nam, thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
Nhà tôi đây chỉ có khoảng 20 con, cả to lẫn bé thì hiện tại đã bị mất 2 con, nhưng mà nguy cơ là sẽ bị lây hết. Vì cái bệnh này lây lan nhanh lắm, không thể khống chế được. Khi đã có dịch trong chuồng này thì không thể khống chế được, rồi lại xác định là sẽ bị hết. Một số nhà bị chết trước cái khoảng 10 ngày người ta tiêu hủy hết rồi. Nhưng nhà tôi là nguy cơ là cũng phải tiêu hủy. À, thì nếu như mình cứ tiêm vitamin C mới lại khế mới lại chanh thì nó cũng khỏi, nhưng mà chữa nó cũng rất là vất vả.
Bà Nguyễn Thanh Huyền, giám đốc trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết:
Với chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thì chúng tôi tăng cường cán bộ tích cực tuyên truyền vận động các cái hộ có gia súc mắc bệnh là cách ly những cái con bị bệnh, thế và dùng các biện pháp chữa trị như là dùng xanh methylene, các chất thuốc khử trùng, thế và bôi các cái loại như chất chua như là khế, như là chanh để sát để điều trị vết thương. Thế còn lại thì tiêm bổ sung các cái loại như là vitamin, như là các cái chất tăng để tăng sức đề kháng như là B-complex, thế và các cái loại vitamin để bổ sung cho con vật trong cái giai đoạn đang chữa bệnh. Cái con bị bệnh thì chúng tôi tiến hành là nuôi cách ly, còn những con nào yếu chết thì tiến hành là tiêu hủy theo quy định.
Diễn biến dịch lở mồm long móng tại huyện Văn Yên vẫn có chiều hướng phức tạp, khi đến ngày 14 tháng 1 dịch đã lây lan ra 7 xã của huyện Văn Yên, làm cho trên 300 con mắc bệnh và phải tiêu hủy trên 200 con. Trước tình hình đó, các xã có dịch đã cấm các hộ chăn nuôi buôn bán vận chuyển giết mổ gia súc ra khỏi địa bàn. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến thị trường chăn nuôi, nhưng đó là giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch.
Việc bùng phát dịch lở mồm long móng khiến người chăn nuôi hết sức lo lắng, nhất là những hộ chăn nuôi với quy mô hàng hóa. Mặc dù đàn lợn chưa bị nhiễm bệnh, song do nằm trong vùng dịch nên nhiều hộ chăn nuôi rất lo lắng vì lợn đã đến thời kỳ xuất chuồng nhưng không được buôn bán vận chuyển giết mổ. Thêm vào đó, các hộ này lại phải bù tiền thức ăn và phòng dịch cho đàn lợn. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có công văn số 85 gửi các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau do phóng viên thời sự thực hiện.
Hơn 2 tuần nay, bà Trương Thị Liễu ở thôn Thác Cái, xã Đông Cuông mất ăn mất ngủ vì đàn lợn gần 30 con, đến thời kỳ xuất chuồng nhưng không thể đem bán vì dịch lở mồm long móng. Trọng lượng mỗi con giờ cũng trên một tạ. Tiền thức ăn hàng ngày cho đàn lợn cũng rất tốn kém, bà Liễu lo lắng.
Đang lợn thôi giờ đang đến tuổi xuất chuồng rồi mà muốn bán nhưng giờ không bán được, cái dịch này thì giờ không biết làm nào để ra riêng thì nó xuống giá. Mà Tết nhất đến nơi rồi không bán được là lỗ, chúng tôi lỗ to. Bây giờ mong muốn là nhờ cấp trên xem giải quyết nào để cho chúng tôi còn bán được đàn lợn.
Cùng chung cảnh ngộ, mỗi tuần gia đình bà Nguyễn Thị Huệ nhập 2 tấn thức ăn cho đàn lợn. Tính ra mỗi ngày bà mất gần 2 triệu đồng tiền thức ăn, trong khi đó đàn lợn 40 con giờ vẫn không thể xuất bán, bà Huệ nói.
Mỗi một ngày là nhà tôi là chi phí hết tổng của 120 con lợn này là nhà tôi ăn hết tầm khoảng 7-8 bao cám. 7-8 bao cám này mà nhân với mỗi một bao là 25 cân thì nó vào tầm khoảng 2 tạ. Đến nhẽ là lợn của tôi là cứ tầm 9-5 một tạ là tôi đã bán rồi, thế nhưng bây giờ đã có con tới tạ 2 rồi tôi cũng chưa bán được. Thế cho nên là nó ăn thứ nhất là tốn và thứ hai là nó cũng không phát triển nữa. Nên là gia đình nhà tôi là cũng bây giờ là cũng hơi khó khăn một chút.
Năm 2018, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 2 lần dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò và đàn lợn. Mặc dù đã có những nỗ lực trong dập dịch, nhưng dịch vẫn có dấu hiệu bùng phát. Trước tình hình đó, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên để tìm hiểu nguyên nhân và đề ra giải pháp trong phòng chống dịch lở mồm long móng và lưu thông vận chuyển giết mổ gia súc trong thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe.
Thưa ông, là xin ông có thể cho biết là nguyên nhân vì sao mà trong năm 2018 thì trên địa bàn huyện Văn Yên lại xảy ra 2 lần dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc, đặc biệt là trong cuối tháng 12 năm 2018 và đầu năm 2019 lại tiếp tục xảy ra cái lở mồm long móng tại địa bàn một số xã. Vậy ông có thể cho biết là những nguyên nhân nào và hiện tại thì công tác phối hợp khoanh vùng dập dịch ra sao?
Trong năm 2018 thì trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 2 vụ dịch lở mồm long móng. Vụ thứ nhất vào đầu năm thì xảy ra ở đàn trâu bò ở thôn Gốc Xấu của xã Mỏ Vàng. Đến ngày 25 tháng 12 năm 2018 này là cuối năm thì lại phát hiện ra một ổ dịch ở trên đàn lợn. Đầu tiên là phát hiện tại thôn Sơn Bay của xã Đông Cuông. Liền trong những ngày đó thì thời tiết nó bất lợi. Thế cho nên là tiếp tục cán bộ thú y, rồi cán bộ xã, rồi thôn, bí thư chi bộ đã báo cáo là có một loạt các gia đình là có biểu hiện lợn ốm. Trước cái tình hình này, xin chủ trương đồng thời báo cáo kịp thời với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chi cục Thú y tích cực giúp đỡ huyện mấy việc. Cái thứ nhất là cấp cho các cái loại thuốc vaccine, thế rồi thuốc tiêu độc khử trùng để chống phòng chống dịch. Thế thì nguyên nhân mà dẫn đến cái việc này thì nó có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân là cái cho công tác quản lý của chúng ta là chưa tốt. Cái thứ hai là thời tiết nó cũng rất bất lợi, trong lúc thời tiết rét thế này thì nó dây nhiễm. Thế thì trên cơ sở này thì đến bây giờ thì huyện Văn Yên cũng đã đang tập trung là mấy cái giải pháp lớn mà chúng tôi đang tập trung. Đó là cái thứ nhất là tăng cường cái tuyên truyền trong nhân dân. Thế và thực hiện nghiêm túc nghiêm ngặt các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là luật thú y. Đấy, tăng cường bộ phận cán bộ khuyến nông viên ở huyện xuống tất cả các xã thế và tiêm phòng dập dịch các xã, thống kê ở các xã mà có dịch, đặc biệt là các thôn có dịch, là chúng tôi tập trung cho thống kê các đàn lợn ở những cái hộ lân cận ở chung quanh, tập trung vào chữa. Thế còn con nào mà lợn có biểu hiện nặng hoặc chết thì cán bộ thú y cùng với thôn với hộ gia đình lập biên bản và tiêu hủy ngay tại vườn của gia đình.
Có thể nói là nguyên nhân thì đã khá rõ. Tuy nhiên trong lần bùng phát dịch lở mồm long móng vừa qua thì là cái việc mà khống chế ổ dịch mới thì vẫn đang gặp những khó khăn. Vậy đâu là những khó khăn cơ bản nhất mà hiện nay huyện đang gặp phải?
Nó có một cái khó, rất khó cho chúng ta ở đây, đó là chúng tôi cũng đã báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, đó là thành lập các cái chốt để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên là những cái hộ này và những cái thôn nằm trên cái này thường là lại nằm ở các cái trục đường quốc lộ của chúng ta đi qua. Đấy, cho nên nó đi qua, nó liên xã và thậm chí nó liên tỉnh. Cho nên là rất khó khăn cho công tác quản lý và dập dịch. Đấy, cho nên là cái giải pháp hữu hiệu nhất đó là bây giờ phải kiểm soát thị trường tại chỗ và hết sức nghiêm ngặt. Thế nhưng nó cũng có một cái khó thứ hai, đó là cái trách nhiệm, cái thái độ của người dân. Đấy, là có một số người dân là cũng không hợp tác. Nghiêm cấm vận chuyển nội bất xuất ngoại bất nhập ở tất cả các vùng dịch. Không cho xuất bán. Mà cái thứ hai mà huyện đang tập trung làm tốt ý, đó là làm tốt thật tốt công tác tuyên truyền cho dân. Hiện nay thì đang khó khăn là chúng ta cũng đã báo cáo tỉnh nhưng mà tỉnh cũng chưa có cái cơ chế rõ ràng như nào để hỗ trợ cho dân. Thế còn những cái con lợn mà nó còn khỏe, nó lành bệnh thì tiếp tục chăm sóc, và hiện nay những cái lứa lợn mà đầu tiên mà phát hiện vào ngày 25, 26 tháng 12 ấy, thì nó lợn khỏe, nó đã chữa cơ bản, nó đã xong và ổn định.
Thưa ông, là dịch lở mồm long móng lại xảy ra vào đúng thời điểm là cuối năm, đặc biệt là cận kề cái Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Vậy thì cái người chăn nuôi còn lại là những hộ mà chưa cái đàn lợn không bị dịch nhưng mà đến thời kỳ xuất chuồng thì nó có ảnh hưởng như thế nào?
Chúng tôi có yêu cầu Ủy ban dân và đặc biệt là Bí thư chi bộ trưởng thôn cùng với lực lượng cán bộ thú y là thống kê đến từng hộ gia đình ở khu vực xung quanh ập dịch. Tức là chúng tôi kiểm soát quân số đầu lợn của mỗi hộ gia đình. Và hàng ngày là cán bộ thú y này và thôn phải báo cáo với chính quyền xã là có phát hiện thêm con lợn nào bị bệnh không. Thế và tình hình lợn chữa cho lợn như thế nào. Và tạm thời nói với những hộ khỏe, những hộ có gia đình bị lợn mà đã chữa khỏe. Thế và những cái hộ gia đình mà có đàn lợn mà đã đến kiểm soát chuồng mà chưa bị lây lan ấy, thì phải chấp hành nghiêm cái quy định của trong vùng dịch. Nếu theo quy định chung của luật thú y thì phải sau 21 ngày thì dịch nó mới hết dịch, mới được công bố hết dịch. Như vậy là chúng ta tính toán phải từ nay đến hết Tết Nguyên đán. Nếu không có dịch xảy ra tiếp theo thì cái công tác kiểm soát dịch mới có thể trở lại bình thường được. Cho nên là trong cái dịp Tết này nhân dân cũng sẽ rất khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Thông qua việc này cũng kiến nghị với tỉnh là sớm chỉ đạo và có cái chủ trương, cái hướng sớm cho cái huyện cái cách giải quyết.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù các biện pháp khoanh vùng dập dịch, tiêm phòng vaccine, tiêu độc khử trùng đã được triển khai, song theo khuyến cáo của các chuyên gia, giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ đàn vật nuôi luôn an toàn là tăng cường công tác phòng dịch, bởi có tiêm phòng thường xuyên mới giúp cho đàn vật nuôi khỏe mạnh, sẽ ngăn chặn được dịch bùng phát. Quý vị vừa nghe phóng sự giải pháp nào để khống chế dịch lở mồm long móng tại huyện Văn Yên do phóng viên Đình Nguyên Minh Hoàng thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các trường trung học trên địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia. Sau 5 năm triển khai phong trào này, đã đang trở thành sân chơi bổ ích thiết thực, giúp học sinh phát huy tiềm năng và tư duy sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện để học sinh trau dồi kiến thức gắn với thực hành khoa học, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm nay được ngành giáo dục đào tạo phát động ngay từ đầu năm học và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các em học sinh trong các trường trung học trên địa bàn. Đã có 7 đơn vị phòng giáo dục đào tạo tổ chức cuộc thi cấp cơ sở với 175 dự án tham gia. Sau khi cuộc thi cấp cơ sở kết thúc, 9 đơn vị phòng giáo dục đào tạo và 19 trường trung học phổ thông đã đăng ký tham gia cuộc thi cấp tỉnh với hơn 80 dự án. Trong đó có hơn 30 dự án của các trường trung học cơ sở và gần 50 dự án trung học phổ thông. Qua quá trình chấm sơ khảo ban đầu, ban giám khảo cuộc thi cấp tỉnh đã lựa chọn ra 55 dự án của 105 thí sinh đến từ 5 phòng giáo dục đào tạo và 15 trường trung học phổ thông để trưng bày mẫu và trao giải. Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các trường trung học lần thứ 5. Bà Nguyễn Thị Thu, trường phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây là một cuộc thi có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay, giúp cho các em học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế của đời sống. Những đề tài của các em năm nay có những cái ý nghĩa hết sức là đa dạng và phong phú. Ngoài những đề tài mà mang tính ứng dụng cao về mặt kỹ thuật, về mặt cơ khí, thì năm nay cái số lượng đề tài tham gia dự thi tập trung nhiều vào những cái vấn đề khoa học xã hội và hành vi, đặc biệt là những đề tài về tâm lý học đường, về bạo lực học đường và những đề tài mang tính mới như ứng dụng công nghệ STEM vào trong dạy và học. Cuộc thi năm nay đã có cái sự thành công, đó là nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trường trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.
Sau 5 năm triển khai, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh và trở thành sân chơi bổ ích giúp các em có cơ hội được sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã học và thực tiễn và thể hiện sự quan tâm trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội. Là một trong những đơn vị tích cực tham gia phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, hàng năm trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã có rất nhiều đề tài, ý tưởng khoa học tiêu biểu, xuất sắc tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp. Cuộc thi năm nay nhà trường đạt 4 trên 6 giải nhất và nhiều giải khác. Đạt được kết quả đó, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện của nhà trường, còn có sự cố gắng nỗ lực rất lớn của các em học sinh. Em Nguyễn Phùng Nhật Hải, lớp 12 lý trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật thì nó đã giúp em có thêm nhiều kỹ năng sống hơn và đặc biệt là em có cơ hội để gặp nhiều người hơn, từ các bác kỹ sư cho đến các bạn học sinh cùng làm với em thì có thể có những cơ hội để học hỏi, học tập thêm từ kinh nghiệm từ mọi người. Việc tham gia cuộc thi này thì có ý nghĩa rất lớn đối với công việc học tập của em, đặc biệt là em đam mê môn vật lý, thì khi được tham gia cuộc thi này thì nó đã biến cái lý thuyết trở thành việc thực tế và giúp em có thể hiểu sâu và hiểu rõ hơn về môn vật lý.
Cuộc thi năm nay ngoài các dự án về khoa học kỹ thuật cũng đánh dấu sự quan tâm của các em học sinh trong việc giải quyết các vấn đề xã hội như dự án nâng cao nhận thức về rối loạn cảm xúc lưỡng cực cho học sinh trung học trên địa bàn thành phố Yên Bái, kế thừa và phát huy làn điệu báo dung trong sinh hoạt cộng đồng của người Dao quần chẹt Yên Bái, nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ám thị tác động đến học sinh trung học phổ thông, qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của các em học sinh và các trường trung học phổ thông trong giải quyết các vấn đề xã hội. Cô giáo Lý Thị Diện, Tổ phó chuyên môn văn trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái nói.
Đối với nhà trường thì trong cuộc thi năm nay cũng năm trước thì nhà trường rất là quan tâm tạo mọi điều kiện cho các em hoàn thành cái đề án của mình. Và giáo viên thì đây là một cái cuộc thi rất là có ý nghĩa để giáo viên chúng tôi có thể là từ đó truyền ngọn lửa giáo viên hăng say tìm hiểu về các cái khoa học sáng tạo.
Em Dương Linh Trang, lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái, một trong những học sinh xuất sắc đạt giải nhất hạng mục khoa học xã hội cho biết.
Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi ạ. Và khi mà tham gia cuộc thi thì em thấy cuộc thi này là rất là ý nghĩa và giúp cho em là thêm hiểu biết về dân tộc của mình hơn và được học lại những làn điệu của các nghệ nhân. Và qua cuộc thi này thì em thấy là có thể gắn kết được với giữa học sinh của trường chúng em với cả tất cả các bạn học sinh trong cuộc thi này ạ. Và nhà trường thì cũng tạo điều kiện cho chúng em rồi hỗ trợ chúng em kinh phí để chúng em có thể đi lại đến tận các nơi để chúng em khảo sát và giúp đỡ chúng em đưa ra cho chúng em được những cái thông tin mà chúng em cần và tạo điều kiện và tạo thời gian cho chúng em để chúng em có nhiều thời gian để hoàn thành dự án hơn.
Sau 2 ngày trưng bày sản phẩm tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, ban giám khảo đã lựa chọn ra 6 dự án đạt điểm cao nhất để trao 6 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba và 16 giải khuyến khích. Đồng thời chọn ra các dự án xuất sắc để tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông toàn quốc. Qua đánh giá của ban tổ chức, các lĩnh vực mà học sinh nghiên cứu năm nay khá phong phú, nhiều đề tài đã có nội dung và phương thức nghiên cứu phù hợp. Điều này cũng phần nào chứng tỏ các nhà trường, các em học sinh và các giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới theo hướng học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức và thực tiễn theo đúng định hướng của ngành giáo dục và đào tạo.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.